đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Mai Vân, Anh Vũ và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 12, 2013. Nhật Bản tăng cường ngân sách quân sự, tái bố trí lực lượng để đối phó với Trung Quốc. Tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo ý đồ của Bắc Kinh lập vùng phòng không tại Biển Đông. Ân xá quốc tế nhận định các trại cải tạo lao động vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Tổng thống Ukraine xin Nga viện trợ, đối lập tại Kiev kêu gọi bầu cử trước hạn kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Tokyo chủ động hơn trong chiến lược đối phó với Bắc Kinh. Kính thưa quý thính giả, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo Trung Nhật đang căng thẳng, vào ngày hôm nay 17 tháng 12, Tokyo thông báo tăng 5% chi tiêu quân sự trong vòng 5 năm tới. Khả năng quốc phòng của Nhật Bản giờ được tập trung tăng cường để đối phó trực tiếp với những đe dọa đến từ Trung Quốc. Đây là lần thứ hai kể từ khi lên cầm quyền hồi cuối năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo tăng ngân sách quốc phòng. Lần này, Thủ tướng Nhật quyết định chi thêm 24.700 tỷ yen, tương đương với 230 tỷ đô la Mỹ, cho giai đoạn quân sự 2014-2019. Với ngân sách như vậy, trong vòng 5 năm tới, quân đội Nhật bao gồm các lực lượng hải lục không quân sẽ được trang bị thêm nhiều loại vũ khí tối tân như chiến đấu cơ của Mỹ thế hệ mới F-35 hay tàu chiến mang hệ thống phòng không Aegis, cũng như tăng số tàu ngầm thêm 5 chiếc. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sackler phân tích.
Le Japon est persuadé que la Chine va continuer de le harceler, que tôt ou tard une collision se produira.
Nhật Bản vẫn cho rằng Trung Quốc còn tiếp tục gây hấn với mình và sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra va chạm giữa chiến đấu cơ hoặc tàu chiến của hai nước. Nhật đã quyết định sẽ mua thêm chiến đấu cơ F-35 cùng nhiều tàu chiến trang bị hệ thống phòng không Aegis. Điều chủ yếu là Nhật sẽ thay đổi chiến lược quốc phòng, theo đó Tokyo sẽ tập trung vào khu vực phía nam quần đảo trực diện với Trung Quốc. Cho đến giờ, quân đội Nhật vẫn dồn lực lượng về miền Bắc đối diện với các nước Liên Xô cũ. Quân đội Nhật sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ xe lội nước được bố trí ở phía biển Hoa Đông cùng với các đội tàu ngầm và máy bay không người lái máy bay liên thẳng. Lực lượng này nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ cho quần đảo Senkaku. Đây cũng là khu vực nằm dưới vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc vừa được Bắc Kinh áp đặt. Vì lúc này Hoa Kỳ vẫn không dám có phản ứng mạnh với Trung Quốc nên Nhật sẽ thành lập một lực lượng cơ động hỗn hợp đặt trong khuôn khổ chiến lược của Hoa Kỳ, đồng thời có khả năng đối phó với một cuộc xâm lược đồng bộ của hải lục không quân vào quần đảo Nhật Bản.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Ý đồ Trung Quốc thành lập vùng phòng không thứ hai tại Biển Đông đã được Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo từ Manila. Sau 3 ngày viếng thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến Philippines vào ngày hôm nay. Trong bối cảnh tham vọng của Trung Quốc lấn chiếm biển đảo, Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng ủng hộ Manila và cảnh báo Bắc Kinh về ý đồ thành lập vùng phòng không tại biển Đông Nam Á mà Bắc Kinh gọi là Hoa Nam. Trung Quốc không được đơn phương thành lập một vùng phòng không tại biển Đông như đã làm tại một nơi khác trong khu vực. Trên đây là lời cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo vào hôm nay tại thủ đô Philippines. Trong chuyến công du đầu tiên tại Manila từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng John Kerry công khai ủng hộ quốc đảo Đông Nam Á này được xem là đồng minh then chốt đối đầu với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Trong chương trình thăm viếng 2 ngày, ông John Kerry sẽ đi thăm nạn nhân cơn bão Haiyan mà Hoa Kỳ đã tiếp trợ một cách dồi dào với hơn 20 triệu đô la, cùng một đội cứu hộ hùng hậu có cả hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm và một lữ đoàn thủy quân lục chiến. Ngược lại, cường quốc kinh tế thứ hai thế giới lúc đầu chỉ thông báo viện trợ cho nạn nhân Philippines 100.000 đô la. Và chỉ miễn cưỡng tăng lên 2 triệu sau khi Bắc Kinh bị công luận trong và ngoài nước chế nhạo. Theo giới phân tích, thái độ khiêu khích của Trung Quốc ở vùng, với vùng phòng không ở Hoa Đông và mưu toan tương tự ở biển Đông Nam Á, làm cho Manila vừa bất bình vừa lo ngại. Người ta chờ đợi Mỹ và Philippines nhanh chóng đạt thỏa thuận mới về hợp tác quân sự, cho phép quân đội Mỹ đồn trú đông đảo hơn và thường xuyên hơn tại Philippines, một hình thức để Washington trấn an các nước khu vực là lúc nào cũng có Hoa Kỳ bên cạnh. Cũng liên quan đến tình hình Đông Nam Á, vào ngày hôm nay với một đa số áp đảo, cựu Thủ tướng Thái Lan Aphisit Vejayjiva đã được Đảng Dân Chủ đối lập bầu lại làm lãnh đạo. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ phải quyết định xem có nên tham gia bầu cử vào tháng 2 năm tới hay không, trong khuôn khổ kế hoạch được chính quyền đề nghị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Đây là một kế hoạch mà trên tổng thể đã bị đối lập bác bỏ vì đi ngược lại đòi hỏi chấn chỉnh hệ thống chính trị đất nước trước khi bầu cử. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích.
Aux yeux du Parti démocrate, un parti conservateur qui défend les intérêts de l'establishment,
trong mắt Đảng Dân Chủ đối lập, một đảng bảo thủ, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp trung lưu và các thành phần ưu tú của Thái Lan, thì ưu tiên là cải cách sâu rộng hệ thống chính trị. Bầu cử chỉ có thể diễn ra một khi công cuộc cải cách này được thực hiện. Theo họ, trong thời gian chuyển tiếp tạm thời, công việc điều hành đất nước Thái Lan phải được giao cho một thủ tướng, được chỉ định với sự đồng ý của Hoàng Cung. Điều mà Đảng Dân Chủ e ngại nhất là bầu cử được tổ chức trong thời hạn quá ngắn, vì đảng đang nắm quyền của Thủ tướng Inglis sẽ lại thắng cử, và như thế, bà Inglis lại có thêm được tính chính đáng, khiến cho phe đối lập khó mà áp đặt quan điểm của mình. Đảng cầm quyền, đảng vì người Thái, Bue Thái, thì đề nghị thảo luận về một sự lành mạnh hóa hệ thống chính trị sau cuộc bầu cử. Công việc cải cách đó trước tiên là nhằm chống lại tệ mua phiếu dai dẳng tại một số khu vực. Đề nghị trên đây của chính phủ đã bị phe đối lập bác bỏ, vì cho là không thể tin tưởng vào Thủ tướng Inglis. Theo họ, bà Inglis luôn chịu ảnh hưởng của người Anh, tức cựu Thủ tướng Thaksin, hiện đang sống lưu vong. Vấn đề là khi từ chối không tham gia diễn đàn thảo luận do chính phủ hiện tại tổ chức, phe đối lập đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi chính trị.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Theo ân xá quốc tế, chế độ cải tạo lao động vẫn tồn tại Trung Quốc. Hôm nay, 17 tháng 12, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cảnh báo việc bắt và giam giữ người vô cớ vẫn tiếp diễn tại Trung Quốc dưới nhiều hình thức khác nhau. Quyết định xóa bỏ các trại tập trung cải tạo được chính quyền Bắc Kinh ban hành hồi giữa tháng 11 vừa qua chỉ là một thứ trang sức cho chế độ. Anh Vũ lược thuật.
Trong bản báo cáo ra hôm nay, tổ chức phi chính phủ nhận định ở Trung Quốc hiện nay, nhiều nhà giam bí mật bất hợp pháp, nhiều trại cai nghiện vẫn được sử dụng làm nơi giam giữ các công dân mà không cần qua xét xử. Hồi giữa tháng 11 vừa qua, sau một cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức ban hành lệnh xóa bỏ chế độ lao cải. Quyết định này ban đầu đã được dư luận cũng như Amnesty International hoan nghênh. Tuy nhiên, hơn một tháng sau thông báo nói trên, tổ chức phi chính phủ này ghi nhận tại Trung Quốc vẫn còn nhiều nhà bảo vệ nhân quyền, cổ vũ cho dân chủ và những nhà hoạt động chính trị khác vẫn đang tiếp tục bị trấn áp, giam giữ một cách bất hợp pháp hoặc bị mất tích. Theo Amnesty International, thực sự đang có một nguy cơ một hệ thống trấn áp khác của chính quyền nảy sinh sau khi bãi bỏ chế độ lao cải. Báo cáo của Amnesty dẫn chứng ra các trại cải tạo lao động như ở tỉnh Tân Cương, Tứ Xuyên, Giang Tô hay Quế Lâm, cũng như nhiều nơi khác nữa, đã được đổi tên thành các trung tâm điều trị cai nghiện ma túy, nhưng trên thực tế, ở các cơ sở đó vẫn tiếp tục vận hành như một trại cải tạo lao động, không có hoạt động chữa trị hay cai nghiện gì hết. Phản ứng về báo cáo nêu trên, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ảnh hôm nay tố cáo đánh giá của Amnesty là thiên lệch, có tính định kiến và nhằm mục đích vu khống Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, từ khi ra thông báo xóa bỏ hệ thống trại cải tạo lao động, chính quyền Trung Quốc chưa hề có thông tin nào nói về thực hiện quyết định này ra sao. Theo Tân Hoa Xã thì hồ sơ này sẽ được Quốc hội Trung Quốc đề cập đến trong tuần tới.
Cũng tại Trung Quốc, một tờ báo đòi tăng cường đàn áp tại Tân Cương. Trong bài xã luận công bố hôm nay 17 tháng 12, Quan Cầu Thời báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa, đã cho rằng chính quyền cần phải tăng cường phương tiện cho lực lượng công an, cảnh sát và tình báo Trung Quốc tại vùng Tân Cương Hồi giáo. Đòi hỏi này được đưa ra sau một chiến dịch bố ráp đẫm máu khiến 14 người bị chính quyền gọi là khủng bố và hai công an thiệt mạng. Mai Vân trình bày.
Theo Hoàn Cầu Thời báo, thì ở Tân Cương không chỉ cần phải có quyết tâm trừng trị những kẻ khủng bố bằng bạo lực, mà cũng cần cải thiện phương tiện của công an tại chỗ để đối phó với các vụ bạo động cục bộ. Đối với tờ báo, thì ngoài việc trang bị tốt hơn cho lực lượng cảnh sát, cần phải tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng một mạng lưới tình báo. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, thì hôm Chủ nhật vừa qua, khi đang truy lùng một nghi can gần thành phố Khách Thập, lực lượng công an đã bị những kẻ khủng bố võ trang tấn công bằng chất nổ và dao. Cũng theo nguồn tin chính thức, 14 kẻ tấn công được cho là thuộc một nhóm Hồi giáo toàn thống đã bị bắn chết và 6 người khác bị bắt giữ. Về phía lực lượng an ninh thì có 2 công an bị thiệt mạng. Toàn bộ các giải thích trên đây của chính quyền đã bị người Hồi giáo ở Tân Cương bác bỏ. Theo một phát ngôn viên của Đại hội Duy Ngô Nhị Thế Giới, thì chính công an Trung Quốc đã tự nhiên đột nhập vào một ngôi nhà có người Duy Ngô Nhĩ tập hợp, bắn xả vào đám đông và giết chết 14 người, trong đó có 2 trẻ vị thành niên.
Tại Bắc Triều Tiên, quân đội và đảng bày tỏ trung thành tuyệt đối với lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm nay 17 tháng 12, Bình Nhưỡng tổ chức kỷ niệm rầm rộ 2 năm ngày cố lãnh tụ Kim Jong-un qua đời. Đây cũng là dịp để toàn đảng và toàn quân đội Bắc Triều Tiên thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo Kim Jong-un sau khi chế độ vừa có một cuộc thanh lọc đẫm máu ở Thượng Tầng. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Lễ kỷ niệm diễn ra tại quảng trường trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vẫn với màn biểu diễn, sức mạnh quần chúng cùng với hàng loạt bài diễn văn của các giới chức quân đội, đảng bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un cùng những lời cảnh báo mạnh mẽ về Hàn Quốc. Truyền hình Bắc Triều Tiên phát đi hình ảnh của buổi lễ cho thấy Kim Jong-un ngồi giữa lễ đài dưới lá cờ khổ lớn cùng chân dung tươi cười của người cha. Bên cạnh ông là những lãnh đạo chóp bô của quân đội và đảng. Dưới quảng trường là hàng chục ngàn sĩ quan, binh sĩ và quần chúng. Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên Kim Jong-nam đọc tại buổi lễ có đoạn xin trích. Chúng ta sẽ là những chiến sĩ sẵn sàng xả thân bảo vệ đảng với niềm tin vững chắc là chúng ta không công nhận ai khác ngoài đồng chí Kim Jong-un vĩ đại. Hết lời dẫn. Nguyên soái Cho Ryong-hye, một nhân vật mới nổi lên và được cho là thân cận nhất của Kim Jong-un lúc này, cũng bày tỏ lòng trung thành của mình với lãnh tụ rằng quân đội sẽ ủng hộ tổng tư lệnh tối cao của chúng ta và chỉ tuân theo sự lãnh đạo của Kim Jong-un trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có một sự vắng mặt đáng chú ý trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay là của bà Kim Kyong-hui, cô ruột của Kim Jong-un và là vợ của Jang Song-taek, nhân vật vừa bị thanh trừng khốc liệt cách đây ít ngày. Hôm Chủ nhật vừa qua, Bình Nhưỡng loan báo việc chỉ định bà tham gia ban lễ tang một nhân vật cao cấp trong đảng vừa qua đời, một dấu hiệu được cho là bà cô của Kim Jong-un vẫn bình an vô sự sau khi chồng bị triệt hạ lạnh lùng. Trong vòng chưa đầy 2 năm lên thừa kế quyền hành của người cha để lại, Kim Jong-un đã loại gần hết các nguyên lão cận thần của chế độ để dần thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo mới.
Tổng thống Ukraine xin Nga viện trợ, đối lập Kiev kêu gọi bầu cử trước kỳ hạn. Bị bao vây tứ phía, Tổng thống Viktor Yanukovych đã đến điện Kremlin vào ngày hôm nay, cầu cứu một hợp tác chiến lược với Nga. Theo AFP, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế, Tổng thống Ukraine vào ngày hôm nay đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố là cuộc thảo luận này mang tính chiến lược và hai bên sẽ triển khai mối hợp tác. Theo dự kiến, hai bên sẽ ký nhiều hiệp ước hợp tác song phương trong lúc tại Ukraine, hàng trăm ngàn dân biểu tình từ nhiều tuần qua phản đối Tổng thống bán nước đưa Ukraine trở lại quỹ đạo của Moscow như thời Liên Xô cũ, qua một hiệp ước thuế quan. Báo chí Nga và Ukraine dự đoán Nga sẽ cho Ukraine vay một số tiền lên đến 15 tỷ đô la để đối phó với khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay. Đổi lại, Ukraine sẽ nhượng cho Nga hệ thống dẫn khí đốt. Tại Kiev, phong trào đối lập tiếp tục lên án Tổng thống bán nước. Tổng thống Putin đang dùng vũ khí năng lượng kéo Nga vào một quỹ đạo với Belarus và Kazakhstan. Ứng cử viên Tổng thống 2015, dân biểu kim vô địch quyền Anh Vitaly Klitschko tuyên bố ông hy vọng Tổng thống sẽ không phản bội quyền lợi tối thượng của quốc gia. Nhà lãnh đạo có một trong 3 tổ chức đối lập kêu gọi bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 3 năm 2014. Do bị bao vây tứ phía, đường lên phi trường cũng có hàng trăm người biểu tình thân Liên hiệp châu Âu chờ sẵn. Tổng thống Ukraine vào sáng nay lên máy bay bằng trực thăng. Khủng hoảng Ukraine làm cho quan hệ Liên hiệp châu Âu và Nga căng thẳng. Một trong những dấu hiệu là Nga đã đưa tên lửa tầm ngắn vào Kaliningrad, sát biên giới phía Tây với Liên hiệp châu Âu. Tin này đã gây lo ngại cho Hoa Kỳ, Ba Lan và những nước trong khu vực Baltic.
Nga triển khai tên lửa tại Kaliningrad gây lo ngại cho Hoa Kỳ. Hôm qua, Moscow khẳng định đã triển khai các dàn tên lửa tầm ngắn tại Kaliningrad, vùng đất phía Tây của Nga tiếp giáp với Liên hiệp châu Âu. Thông tin trên đã gây lo ngại cho Hoa Kỳ, Ba Lan và những nước trong khu vực Baltic, cũng như tất cả các thành viên khối NATO. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konachenkov khẳng định các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M đã được triển khai trong vùng quân sự phía Tây của nước Nga, trong đó có Kaliningrad, vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva. Ngay lập tức, Hoa Kỳ, Ba Lan và các nước trong vùng Baltic đã tỏ lo ngại về hành động tăng cường khả năng quân sự của Nga. Phó phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ Mary Hart tuyên bố xin trích chúng tôi kêu gọi Nga không nên có bất kỳ quyết định nào có thể gây bất ổn định trong khu vực. Hết lời dẫn. Bà cũng cho biết thêm là Washington đã nhiều lần đề cập trực tiếp với Moscow về việc triển khai tên lửa ở phần phía tây của Nga. Đây là vấn đề có thể gây lo ngại cho các nước trong khu vực.
Tại Hoa Kỳ, cơ quan tình báo NSA bị buộc tội vi phạm hiến pháp. Thông tín viên Anne-Marie Capomacho từ Washington tường trình.
Les pères fondateurs qui ont porté la Constitution américaine seraient atterrés.
Những người sáng lập hiến pháp Mỹ hiển nhiên sẽ phải hãi hùng nếu họ biết được các chính phủ của chúng ta ngày nay đã làm gì với tù chính án thứ tư được thiết lập để bảo vệ đời tư của mỗi người. Vị thẩm phán liên bang đã viết lời luận tội kế trên chống lại các phương pháp của cơ quan tình báo Mỹ NSA, đã chỉ có một yêu cầu đơn giản, phải phá hủy tất cả các dữ liệu. Đối với chính quyền Mỹ, hành động của NSA không hề vi phạm đời tư vì dữ liệu đều được lưu trữ và các nội dung chỉ được tham khảo trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Lập luận trên đã bị thẩm phán Lane bác bỏ, nhưng ông đã cẩn thận chuyển hồ sơ lên tòa phúc thẩm để duyệt xét về nội dung. Từ Nga, nơi ông đang sống lưu vong, Edward Snowden, người đã làm dấy lên vụ việc, đã hoan nghênh phán quyết trong một lời bình luận. Vào cuối tuần qua, nhân vật của cơ quan NSA được giao trách nhiệm soạn thảo báo cáo về việc cải tổ định chế này, đã không loại trừ khả năng đàm phán với ông Snowden, được ân xá để trao lại các tài liệu mà người cựu nhân viên này còn nắm trong tay. Tuy nhiên, hy vọng mà có lẽ Snowden từng nghĩ tới đã bị phá tan. Nhà Trắng vào hôm qua đã kiên quyết bác bỏ mọi khả năng ân xá.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: tin cậy vào Hoa Kỳ nhưng Tokyo chủ động hơn trong chiến lược đối đầu với Bắc Kinh. Tuy khẳng định là quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng để đối đầu với mối đe dọa của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản tiến hành một chiến lược mới, chi phí 230 tỷ đô la trong 5 năm tới, cải tổ quân đội và liên kết với các nước trong vùng. Thực hiện quyển sách trắng về an ninh quốc phòng, hôm nay Tokyo thông báo gia tăng ngân sách quân sự, tái bố trí lực lượng trước thái độ khiêu khích càng ngày càng lộ liễu của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông. Chương trình an ninh chiến lược của Nhật được thông báo vào ngày hôm nay nhận định, Trung Quốc âm mưu làm thay đổi nguyên trạng trên biển Hoa Đông và Hoa Nam, đơn phương đưa ra những đòi hỏi chủ quyền không phù hợp với trật tự quốc tế. Chế độ Trung Quốc được Nhật Bản mô tả có chính sách thiếu minh bạch về quốc phòng và an ninh nội bộ gây lo ngại cho chính người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Áp dụng ngạn ngữ, muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh, Nhật Bản quyết định tăng cường ngân sách quốc phòng, mua thêm máy bay, đóng thêm tàu chiến, thành lập lực lượng đổ bộ và tái bố trí lực lượng võ trang. Trong năm nay, Trung Quốc đã nhiều lần trắc nghiệm phản ứng của Nhật Bản với việc đưa tàu tuần duyên xâm nhập lãnh hải và máy bay trinh sát tiến gần không phận sang Senkaku Điếu Ngư. Tháng 1, 2013, lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc chĩa radar tác xạ tên lửa nhắm vào một tuần dương hạm của Nhật Bản. Gần đây nhất và nghiêm trọng nhất, Bắc Kinh thông báo thành lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông, chồng chéo với không phận của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Hiện nay, quân đội Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn Nhật Bản vì các căn cứ không quân và hải quân đóng gần địa bàn xung khắc trên biển Hoa Đông, trong khi quân đội Nhật tập trung ở phía Bắc, đối diện với Nga từ thời chiến tranh lạnh theo kế hoạch hợp tác với Mỹ. Theo kế hoạch mới, thì Nhật Bản sẽ chuyển quân từ Bắc xuống miền Nam trực diện với Trung Quốc của Tập Cận Bình, mà ngân sách quân sự được tăng thêm 10% tính trung bình mỗi năm, 110 tỷ đô la, cao gấp 3 lần Nhật Bản. Trong chiến lược mới về an ninh quốc phòng, chính phủ Shinzo Abe đã có một số biện pháp mới được giới phân tích mô tả là để có thể chủ động hơn khi tình hình đòi hỏi. Tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên nước Nhật bị trói buộc trong bản hiến pháp chủ hòa, đã quyết định thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, theo mô hình của Hoa Kỳ nhằm gia tăng thẩm quyền hành động của Thủ tướng. Trước lợi thế địa lý của Trung Quốc, Nhật Bản có thể trông cậy vào hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương, nhưng liệu Washington sẽ nhảy vào vòng chiến để bảo vệ hải đảo không người ở của Nhật Bản hay không? Một mặt, Mỹ tuyên bố sẽ tôn trọng Hiệp ước Hậu tương An ninh Quốc phòng, nhưng mặt khác lại nói trung lập trên hồ sơ Senkaku. Có lẽ vì thế mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn muốn tiến xa hơn, muốn tu chính bản hiến pháp chủ hòa, cho phép quân đội tự vệ được can thiệp ở nước ngoài, hoặc để trợ giúp một quốc gia đồng minh. sự kiện 3 chiến hạm cùng 1.200 quân nhân Nhật Bản sang Philippines cứu trợ nạn nhân bão Haiyan có thể xem là một động thái trắc nghiệm thăm dò. Bằng hành động cụ thể, Nhật Bản thông báo viện trợ cho 10 nước Đông Nam Á 20 tỷ đô la nhân thượng đỉnh Nhật ASEAN hồi cuối tuần trước. Nhật Bản cũng có kế hoạch cung cấp tàu tuần duyên cho Philippines và Việt Nam qua ngân sách viện trợ phát triển, tránh né được biện pháp cấm xuất khẩu vũ khí đang còn hiệu lực. Do vậy, tuy đặt trọng tâm vào sức mạnh quân sự của đồng minh Hoa Kỳ, Tokyo vẫn chủ động xây dựng một liên minh khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Chiến lược an ninh mới chủ trương tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc và Đông Nam Á, những nước từng có xung đột với Trung Quốc hay có cùng mối lo ngại chung trước sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà trình bày. Bảo hộ nông nghiệp, trở ngại của Nhật khi gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin bổ sung phần phân tích về thời sự của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un áp đặt luật quyết thống, vụ hành quyết nhân vật số 2 của chế độ ông Rang Song-thách, chú rể của lãnh đạo Kim Jong-un cho thấy cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt và tàn khốc giữa các phe phái và dòng họ tại Bắc Triều Tiên.
Giới quan sát cho rằng, dường như lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muốn áp đặt luật huyết thống và bà Kim Kyung-hui, vợ của ông Rang Song-taek, đóng vai trò quan trọng cho việc duy trì quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên của dòng họ Kim. Việc bà Kim Kyung-hui vừa được chỉ định vào ban tang lễ của một nhân vật cấp cao trong chính quyền Bình Nhưỡng càng củng cố giả thuyết này. Theo nhận định của báo Le Figaro, vụ triệt hạ ông Rang Song-taek cho thấy tình liên đới bản năng của phe gia đình họ Kim sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ sự thống trị của họ. Chuyên gia Andrei Lankov thuộc Đại học Cúc Minh giải thích, mục tiêu của một vị lãnh đạo Bắc Triều Tiên là nắm quyền cho đến khi chết, do vậy họ không bao giờ chia sẻ quyền lực. Vụ thanh toán ông Rang Song-taek làm lộ rõ vai trò quyết định của một nhân vật cho đến nay ít được nhắc tới, thậm chí bị coi nhẹ. Đó là bà Kim Kyung-hui, cô của lãnh đạo Kim Jong-un, vợ của nhân vật bị hành quyết. Với cặp kính đen trên khuôn mặt tái xanh và dáng người mảnh khảnh, bà Kim Kyung-hui, năm nay 67 tuổi, thường xuất hiện trong các nghi lễ chính thức với vẻ như một người hưu trí, hiền lành, vô hại. Thế nhưng, người con gái út của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành lại là nhân vật trung tâm trong thảm kịch. Ông Lee Yoon-keon, nguyên là nhân viên cơ quan an ninh ở Bình Nhưỡng, hiện tị nạn tại Seoul, nói với báo Le Figaro. Bà Kim Kyung-hui thực sự là nhân vật số 2 của chế độ. Chính bà là người đóng vai trò chủ chốt trong vụ thanh trừng. Ông Lee đang làm việc cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc do có nhiều mối liên lạc với các quan chức tại Bắc Triều Tiên. Sau hơn 40 năm chung sống vợ chồng, cuối cùng, bà Kim Kyung-hui đã hạ tay quyết định số phận ông chồng thay lòng đổi dạ mà bà đã ly thân một cách không chính thức từ nhiều năm qua. Việc hành quyết mau lẹ ông Rang chấm dứt mối quan hệ đã đưa một cán bộ trẻ nhanh chóng lên đến đỉnh cao quyền lực, nhưng chưa bao giờ có được lòng tin hoàn toàn của gia đình họ Kim. Vì tình yêu, nữ sinh viên Kim Kyung-hui đã bất chấp sự phản đối của người cha Kim Nhật Thành để kết hôn với Rang Song-taek. Thế rồi, chính người vợ bị phụ bạc này đã bắn viên đạn ân huệ kết thúc cuộc đời ông Rang. Báo chí Hàn Quốc nói nhiều đến khả năng trả thù vợ chồng. Tiếng tăm về tính tình trăng hoa và thú vui rượu chè của ông Rang đã tạo ra cái cớ bằng vàng cho cơ quan tuyên truyền cáo buộc nhân vật này có quan hệ không phù hợp với nhiều phụ nữ. Điều này càng làm cho nhiều người suy đoán về mối liên hệ giữa số phận của ông Rang với vụ hành quyết khoảng một chục ca sĩ bốc lửa của dàn nhạc quốc gia Triều Tiên bị hành quyết hồi mùa hè vừa qua.
Trên thực tế, kết cục bi thảm của ông Rang phù hợp với chính sách thực dụng của chế độ độc tài ở Bình Nhưỡng nhằm khẳng định sự thống trị, tính ưu việt của dòng họ núi Trường Bạch, nơi được coi là ngọn núi thiêng gắn liền với sự ra đời của đất nước Triều Tiên và của cố lãnh đạo Kim Jong-il.
tình trạng sức khỏe tồi tệ của bà Kim Kyung-hui đã thúc đẩy việc thanh toán mau chóng ông Giang Song-taek. Bị mắc bệnh thận nặng, sau khi kín đáo đi kiểm tra sức khỏe tại Singapore, bà Kim Kyung-hui biết rằng mình chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa. Từ tháng 9 đến nay, bà không còn xuất hiện trước công chúng. Điều này càng làm tăng tin đồn, suy đoán là bà sắp qua đời. Nếu tình huống này xảy ra, lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sẽ mất đi một chỗ dựa thân tín, vững chắc. Theo ông John Deliri, Đại học Yonsei, Hàn Quốc, thì nhiều người cho rằng cái chết của bà Kim Kyung-hui sẽ là một trách nhiệm thực sự đối với Kim Jong-un, còn hơn cả khi người cha, ông Kim Jong-in, qua đời. Bởi vì bà cô Kim Kyung-hui là người kế thừa trực tiếp cuối cùng của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Bà có trách nhiệm chuyển giao quyền lãnh đạo chính đáng cho đứa cháu Kim Jong-un, vốn được ăn học tại Thụy Sĩ. Trên giường bệnh, trong giờ phút lâm chung, cố lãnh đạo Kim Jong-un đã trao trách nhiệm cho người em gái của mình, đỡ đần dẫn dắt cháu Kim Jong-un, được chỉ định làm người kế thừa. Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự dặn dò thỏa thuận này là cả hai cô cháu cùng được phong làm tướng 4 sao trong cùng một ngày năm 2010.
Ông Lee Yun-keo khẳng định Kim Jong-un đã nhắc nhở cả hai cô cháu về tính giả dối hai mặt của ông Giang, nhấn mạnh là ông ta có thể lật đổ sự thống trị của đảng duy nhất bằng cách tiến hành các cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa. Nếu bà cô Kim Kyung-hui đột ngột ra đi, người cháu trẻ tuổi Kim Jong-un vẫn đang trong quá trình học nghề, phải đơn thương độc mã, đối mặt với ông Giang và mạng lưới bạn bè chiến hữu của ông ta được kết dựng từ 40 năm qua. Ông Giang Song-taek có thể sẽ lạm dụng ánh hào quang bên gia đình nhà vợ, nhảy ra giành quyền lãnh đạo, thay thế cho đứa cháu vợ vốn được ăn học ở Thụy Sĩ mà tính khí bốc đồng và trẻ tuổi, làm cho giới lãnh đạo già rất khó chịu. Rủi ro này phe họ Kim không thể chấp nhận được.
Trong bầu không khí hoang tưởng hoảng loạn, Kim Jong-un ra tay hành động từ giữa tháng 11. Chỉ có thể giao nhiệm vụ cực kỳ nhạy cảm này cho một người thân tín trong gia đình. Lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên đã chọn người anh cả cùng cha cùng mẹ Kim Jong-chol trong độ tuổi 30, rất kín tiếng, ít khi xuất hiện trước công chúng. Kim Jong-chol có khuôn mặt hiền lành, không được cha chọn làm người kế thừa vì tính tình ủy mị, lần này ra tay như một vệ sĩ bảo vệ sự nghiệp của gia đình. Một số quan chức Bắc Triều Tiên cho ông Lee Yun-kol biết là Kim Jong-chol đã hiện diện khi bắt giữ và hành quyết hai cố vấn thân cận của ông Giang. Sự hiện diện của Kim Jong-chol là cần thiết, bởi vì nếu không có một đại diện của cá nhân lãnh đạo Bắc Triều Tiên, không một nhân viên an ninh nào dám bắt giữ ông Giang. Chi tiết này cho thấy sự căng thẳng trong chế độ Bình Nhưỡng giữa việc tuân thủ truyền thống Khổng giáo và luật huyết thống mà Kim Jong-un muốn áp đặt. Nhiếp chính đỏ Giang Song-taek biết trước số phận của mình và cam chịu. Là người trong bộ máy, ông hiểu được sự tàn nhẫn của chế độ. Giới chuyên gia dự báo là cuộc thanh trừng nội bộ còn tiếp tục nhắm vào những người thân cận với ông Giang và gia đình của họ.
Sau vụ Kim Jong-un tử hình chú rể, Giang Song-taek, nhân vật số 2 của chế độ Bình Nhưỡng, dưới lãnh đạo Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng hoảng loạn. Trạng thái hoảng loạn này đã lan đến một tỉnh nhỏ tại Pháp. Trong những ngày qua, có tin nói rằng cháu gọi Kim Jong-un bằng chú đang theo học tại Pháp đã mất tích. Thông tin trên đã được cải chính vào ngày hôm nay, 17 tháng 12. Theo truyền thông của Pháp, cháu của Kim Jong-un được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát Pháp.
Kim Han-sol, 19 tuổi, con của Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Sinh viên họ Kim này đang theo học về khoa học chính trị, sống ở khu sinh viên Le Havre, vùng Seine-Maritime, nước Pháp. Ngày hôm qua, 16 tháng 12, báo Hồng Kông South China Morning Post đưa tin là sinh viên Kim Han-sol đã biến mất. Tuy nhiên, theo đài truyền hình France 3, vùng Haute-Normandie, thì các sinh viên trong khu campus vẫn nhìn thấy Kim Han-sol trong những ngày vừa qua. Người phụ trách campus cũng khẳng định thông tin này và nhấn mạnh là Kim Han-sol theo học bình thường tại đây. Báo Hồng Kông đã trích dẫn lại tin của một tờ báo Hàn Quốc, theo đó, hai ngày sau vụ hành quyết Giang Song-taek thì không còn thấy tên của Kim Han-sol trên hộp thư trong khu sinh viên. Một nhà báo Hàn Quốc được cử đến đây cho biết là ông đã gõ cửa phòng của sinh viên Kim nhưng không thấy ai trả lời. Do vậy, báo chí Hàn Quốc nghi ngờ là Kim Han-sung đã giấu tung tích vì lý do an ninh. Trên đài truyền hình Pháp BFM TV ngày hôm nay, một nhà báo Hàn Quốc cho biết là ông đã nhìn thấy Kim Han-sung và có hai cảnh sát bảo vệ. Khi ông định lại gần để hỏi chuyện, thì cảnh sát đã can ngăn. Kim Han-sung dường như đoạn giao với phe họ Kim đang lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, sinh viên này đã gọi ông chú Kim Jong-un là một nhà độc tài. Bố của Kim Han-sung là Kim Jong-nam, hiện sống lưu vong tại Macau và được nuôi dưỡng bởi Giang Song-taek, người vừa bị hành quyết.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản tăng ngân sách quân sự, tái bố trí lực lượng để đối phó với Trung Quốc. Tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo ý đồ Trung Quốc lập vùng phòng không tại Biển Đông. Ân xá quốc tế nhận định các trại cải tạo lao động vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Tổng thống Ukraine xin Nga viện trợ, đối lập tại Kiev kêu gọi bầu cử trước hạn kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tuy tin cậy vào Hoa Kỳ, Tokyo chủ động hơn trong chiến lược đối đầu với Bắc Kinh. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tại Ukraine, hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối chính phủ lại xuống đường vào ngày Chủ nhật như liên tục từ 4 tuần qua. Trong khi đó, Tổng thống Yanukovych trở lại Nga ngày hôm nay để tiếp tục các thương thuyết đặc biệt liên quan đến các trợ giúp kinh tế mà Kiev hy vọng nhận được từ Moscow.
Trong bối cảnh Ukraine đang bên bờ vực phá sản tài chính, báo Pháp ngày hôm nay có nhiều bài về hồ sơ này, đáng chú ý có bài Khí đốt Nga, vũ khí cuối cùng của Moscow chống lại Ukraine.
Mục tiêu của phong trào phản kháng chống chính quyền Kiev hiện nay là ngăn chặn Tổng thống Yanukovych ký kết bất cứ thỏa thuận nào với Moscow. Về mặt chính thức, mục tiêu của chuyến công du của lãnh đạo Ukraine là nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nga, với một nội dung trọng tâm là đàm phán nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận sô-cô-la của Ukraine. Tuy nhiên, khí đốt mới chính là chủ đề trung tâm.
Ukraine có một nền công nghiệp phụ thuộc vào khí đốt, với các ngành ngốn nhiều năng lượng như luyện kim hay phân bón. Hiện tại Kiev vừa phải mua khí đốt của Nga với giá hơn 400 đô la 1.000 mét khối so với 360 đô la mà Nga bán cho Đức. Tổng thống Ukraine hy vọng Moscow sẽ giảm đáng kể giá khí đốt. Trong những tuần gần đây, Moscow tỏ ý có thể hạ giá khí đốt cho Ukraine xuống còn 280 đô la. Để đổi lại nhân nhượng này, Nga muốn Ukraine phải ra khỏi cộng đồng châu Âu về năng lượng mà nước này đã gia nhập vào năm 2011. Mục tiêu của cộng đồng này là tự do hóa thị trường năng lượng, chống lại các nhà độc quyền mà trước hết là tập đoàn Nga Gazprom. Một điều nghịch lý là đối tượng hưởng lợi chính của cộng đồng kể trên trước hết lại là nhà tài phiệt Dmitry Fitchat, một trong những nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho đảng thân Nga các vùng của Tổng thống Yanukovych. Để có thể hy vọng tái đắc cử vào năm 2015, Tổng thống Ukraine muốn nhận ngay được một khoản tín dụng lớn từ Moscow để lấp đi khoản thâm hụt 8% GDP và tránh cho đồng tiền quốc gia bị mất giá ít nhất cho đến kỳ bầu cử.
Về chủ đề này, Le Figaro có bài Yanukovych trở lại Moscow để xin tiền. Theo Le Figaro, Ukraine hy vọng nhận được 17 tỷ đô la tín dụng của Nga trong bối cảnh nền kinh tế nguy ngập. Nợ công của nước này là gần 180% GDP và dự trữ ngoại tệ chỉ còn đủ cho 2 tháng rưỡi nhập khẩu. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế, một chủ nợ của Kiev, từ chối giải ngân số tiền 11,8 tỷ đô la cho Ukraine với lý do Kiev tăng lương cho viên chức giữ giá đồng tiền quá cao và không tạo thuận lợi cho kinh doanh. Còn theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ukraine xếp thứ 144 về tham nhũng, và theo các chuyên gia, tình trạng của Ukraine sẽ khó cải thiện khi quan hệ với Nga. Le Figaro cũng ghi nhận xu hướng kinh tế Ukraine ngày càng gắn chặt hơn với nhóm các nước thuộc khối Liên Xô cũ, với xuất khẩu vào khu vực này tăng 36% trong 10 năm gần đây, trong khi xuất khẩu sang châu Âu giảm 25% trong cùng thời gian.
Để hiểu hơn về quan hệ Ukraine-Nga, báo La Croix có bài giải thích Kiev dưới áp lực các tòa soạn kinh tế của Kremlin. La Croix giải thích, nước Nga chiếm đến 1/4 xuất khẩu của Ukraine, một loạt các ngành kinh tế chủ chốt của Ukraine sống nhờ đơn đặt hàng từ Nga. Nga rất hy vọng Ukraine chấp nhận gia nhập liên minh thuế quan cùng với Nga, Belarusia và Kazakhstan, tiền thân của một liên minh Âu Á rộng lớn và hứa hẹn nhiều lợi ích cho Kiev. Một liên minh Âu Á
bao gồm các quốc gia Xô Viết cũ, trong đó có Ukraine, để đối trọng lại với Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ là mục tiêu lớn của Tổng thống Nga Putin. Theo Le Monde, các đàm phán Nga-Ukraine diễn ra hết sức bí mật. Theo nhà chính trị học Vladimir Fenchenko, liên minh này sẽ chính thức ra đời vào tháng 3 năm 2015, đúng vào thời điểm bầu cử Tổng thống Ukraine. Đây là kịch bản mà phong trào phản kháng hiện nay kiên quyết chống lại vì lo ngại Ukraine bị bán đứng cho nước Nga. Việc thành lập chính phủ liên hiệp hữu tả ở Đức là chủ đề chính trên trang nhất của nhiều báo Pháp. 86 ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội Đức, Thủ tướng mãn nhiệm Angela Merkel đạt được thỏa thuận với Đảng Xã hội Dân Chủ để lập chính phủ liên hiệp. Đây là thời gian kỷ lục cho việc thành lập một chính phủ sau bầu cử tại Cộng hòa Liên bang Đức, theo ghi nhận của Le Zeco.
Angela Merkel công bố thành phần của liên minh lớn là hàng tựa của Le Figaro, Le Monde thì có bài Sigma Gabriel hay nghệ thuật rút được phần có lợi nhất sau thảm bại bầu cử. Sigmar Gabriel, Chủ tịch Đảng Xã hội Dân Chủ Đức, là người sẽ nắm chức Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng trong Chính phủ Liên Hiệp. Những bí ẩn trong nhiệm kỳ thứ ba của nữ thủ tướng Đức là tựa của Le Zeco. Tờ báo Kinh tế dành một cuộc điều tra để tìm cách giải mã những ý đồ của Thủ tướng Đức trong nhiệm kỳ tới với bài viết đáng chú ý Angela Merkel một nhiệm kỳ thứ ba để làm gì.
Theo Le Zeco, ưu tiên của Thủ tướng Angela Merkel có thể là những điều bà đã từng công bố hồi giữa tháng 10 năm nay, ít lâu sau khi thắng cử, trong một phát biểu tại đại hội của nghiệp đoàn hóa chất, lực lượng ủng hộ chính thức cho một chính phủ liên hiệp hữu tả. Bốn ưu tiên đó là ổn định đồng euro, thành công cuộc chuyển đổi mô hình năng lượng mà không hủy hoại nền công nghiệp Đức, xây dựng lại mối quan hệ giữa chính quyền liên bang với các bang, và cuối cùng là chuẩn bị để nước Đức đối mặt với xu thế dân số già đi. Theo Le Zeco, kế hoạch hành động của chính phủ liên hiệp vừa được thành lập hiện chưa xứng tầm với các đòi hỏi kể trên. Việc Đảng Xã hội Dân Chủ tham gia chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel được hy vọng là một nhân tố mang lại hòa dịu trong quan hệ giữa Berlin và Paris. Còn đối với châu Âu, theo một nhà chính trị học của Open Society Initiative for Europe, thì nếu vùng euro không bùng nổ, thì Angela Merkel sẽ được ghi công đầu như một người cứu thoát khu vực đồng euro. Về thời sự quốc tế, báo L'Humanité hướng cái nhìn về Nam Phi với hàng tựa trên trang nhất, Nam Phi còn bao nhiêu việc cần làm. Sau khi tiễn đưa nhà lãnh đạo huyền thoại Nelson Mandela về nơi an nghỉ cuối cùng, chính quyền Nam Phi phải đối mặt với thực trạng của đất nước. Báo L'Humanité ghi nhận Đảng Mặt trận Dân tộc Phi vẫn bất lực trước việc ngăn chặn nạn nghèo đói. Một phóng sự của L'Humanité thực hiện tại một thị xã không xa thủ đô Johannesburg, nơi đa số người dân nghèo vẫn là người da đen. Theo một số con số thống kê, năm 2012, 24,4% người ở độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Theo một số dự báo, con số này sẽ còn tăng lên vào năm nay, 2013. Uy tín của Đảng Đại hội Dân tộc Phi bị xấu đi với nhiều bê bối tham nhũng. Tờ báo Cánh tả Pháp có bài phỏng vấn với Phó Giám đốc Đại học Wits ở Johannesburg với tựa đề Đại hội Dân tộc Phi không thể trì ẩn đằng sau uy tín lịch sử của mình. Về thời sự nước Pháp, cuộc tranh luận về quyền được chủ động kết liễu cuộc đời mình là chủ đề chính của hầu hết các nhật báo Pháp, sau khi nhóm làm việc gồm 18 công dân thành lập theo yêu cầu của Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Đạo lý công bố các kết quả. Trong bài viết, tự sát được trợ giúp trở thành công việc mang tính công dân, báo Liberation thuật lại công việc của nhóm làm việc 18 người được tuyển chọn từ các thành phần khác nhau trong xã hội, hoạt động độc lập, không chịu bất cứ áp lực nào từ bên ngoài dù nhỏ nhất, làm việc liên tục trong 4 kỳ nghỉ và không nhận lương. Kết luận cuối cùng của nhóm 18 công dân khẳng định quyền quyết định chấm dứt cuộc đời mình trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo của những người mắc phải một bệnh tật không thể chữa khỏi hay vào lúc sức sống đã hoàn toàn cạn kiệt. Về phần mình, báo Công giáo La Khoa bày tỏ nghi ngờ. Theo La Khoa, kết luận của Hội đồng Công dân vừa đưa ra, mặc dù có đi kèm với một số dè dặt nhất định, là một điều gây lo ngại. La Khoa đặt câu hỏi, danh dự của một xã hội phải chăng nằm ở chỗ bảo tồn phẩm trái con người cho đến cùng hơn là vội vã thúc đẩy người ta đến chỗ chết? Tờ báo Công giáo nghi ngờ triết lý ẩn đằng sau quyết định công nhận quyền của một người tự chấm dứt cuộc đời mình, cứ như là không tính đến những người có liên quan như cha mẹ, cộng đồng hay các y bác sĩ. Vẫn liên quan đến thời sự nước Pháp, một chủ đề lớn được quan tâm là những trục trặc giữa phủ tổng thống và phủ thủ tướng. Trang nhất báo Libération cảm thán, thủ tướng Aigo lỡ mất cuộc đảo chính. Tờ báo Cánh tả thuật lại với độc giả tham vọng không thành công của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Aigo muốn nắm lại quyền bính tại Bộ Kinh tế và Tài chính với chủ trương đột ngột thay đổi chính sách và nhân sự của bộ đầu não này. Tuyên bố bất ngờ xem xét lại toàn bộ hệ thống thuế của Thủ tướng Aigo cách đây một tháng, bất ngờ với cả Bộ trưởng Tài chính, cho đến nay đã không đạt được kết quả. các lãnh đạo chủ chốt của bộ này vẫn tại vị, còn chủ trương thay đổi lớn trong chính sách thuế này không còn là vấn đề thời sự nữa. Báo Libération đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Pháp, có vẻ bên ngoài không hề mâu thuẫn nhau, ngay từ khi nhậm chức đã thể hiện như là hết sức gắn bó hài hòa. Thế nhưng, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược là thực trạng hiện nay của quan hệ giữa Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, đặc biệt sau nỗ lực nắm bộ kinh tế không thành công của Thủ tướng Pháp. Dù sao, Libération ghi nhận quan hệ giữa ông Hollande và Thủ tướng Ayrault vẫn chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí kinh tế với đề tài bảo hộ nông nghiệp trở ngại của Nhật khi gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
Tạp chí kinh tế.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP không thể ký kết trong năm nay, hồ sơ nông nghiệp là một trong những trở ngại chính. Nhật Bản dùng kế hoãn binh trước khi phải mở cửa thị trường nông phẩm. Sau 4 ngày họp tại Singapore, Bộ trưởng Thương mại của 12 nước tham gia vào tiến trình đàm phán đã ra về tay không. Các bên hứa hẹn sớm gặp lại nhau trong những tuần lễ tới để tiếp tục thảo luận về những hồ sơ còn gây bất đồng trước khi khép lại tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là một hiệp định tự do mậu dịch do Hoa Kỳ đề xuất và chính quyền của Tổng thống Obama đã đề ra tham vọng kết thúc các vòng đàm phán TPP trước ngày 31 tháng 12. Ý tưởng ban đầu về một dự án hội nhập kinh tế toàn diện giữa các quốc gia ven Thái Bình Dương đã nảy sinh từ đầu những năm 2000, nhưng trong gần một chục năm qua, hiệp định chưa được hoàn tất do chênh lệch còn quá lớn về trình độ phát triển của 12 quốc gia tham dự đàm phán. 12 nước đó gồm Brunei, Chile, Canada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Mỹ, Úc và Việt Nam. Nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, vai trò và trọng lượng của các doanh nghiệp nhà nước, mức độ can thiệp của chính phủ trong một nền kinh tế, đấy là những hồ sơ còn gây rất nhiều tranh cãi. Theo tiết lộ của Wikileaks chẳng hạn, thì chỉ riêng trên hồ sơ trí tuệ, phía Hoa Kỳ có tới 19 điểm bất đồng với 11 quốc gia còn lại. Nhìn từ phía Nhật Bản, thì khúc mắc lớn nhất vẫn là chính sách trợ giá nông nghiệp. Chính quyền Tokyo muốn tiếp tục bảo vệ thị trường nông phẩm và các nông gia của mình. Chính phủ Nhật không đưa vào đàm phán năm lĩnh vực được coi là nhạy cảm nhất đối với ngành nông nghiệp của nước này, đó là các lĩnh vực gồm lúa gạo, lúa mì, đường, thịt bò, các sản phẩm chế biến từ sữa. Cũng phải nói là một tuần lễ trước khi Thứ trưởng Thương mại Nhật Bản đàm phán với 11 thành viên còn lại trong TPP ở Singapore, thì hàng ngàn nông dân Nhật đã tuần hành trên đường phố Tokyo và đòi chính phủ phải rút lui khỏi hiệp định này. Nhật Bản là một trong số những quốc gia áp dụng chính sách bảo hộ nông nghiệp hơn hết trên thế giới và cũng là nơi có thị trường còn khép kín vào bậc nhất. Đất trồng trọt trên xứ hoa anh đào chỉ bằng 12,6% diện tích chung của cả nước. Ngành nông nghiệp Nhật Bản chỉ có một chỗ đứng rất khiêm tốn, chiếm 1,4% tổng sản phẩm quốc nội. Thành phần nông dân chỉ chiếm có khoảng 7,4% dân số và cứ trên 100 người trong độ tuổi lao động thì chỉ có 5 người làm việc với ruộng đồng. Thế nhưng từ sau Thế chiến thứ hai thì các chính phủ liên tiếp của Nhật Bản đã coi mục tiêu tự lập tự cường về phương diện lương thực là một ưu tiên hàng đầu. Và từ đó nhà nước đã dốc lực để hỗ trợ cho nông dân. 6 thập niên sau, truyền thống ấy không hề mai một. Hiện tại, ngành nông nghiệp chỉ tạo ra có 1,4% của cải cho cả nước, thế nhưng ngân sách để trợ giúp cho các nông gia Nhật Bản của Tokyo lại tương đương với 1,3% GDP của nền kinh tế lớn thứ ba trên địa cầu. Nói một cách dễ hiểu hơn, người dân cứ tạo ra 1 yen lương thực, thực phẩm, thì họ lại được chính phủ trợ cấp cho gần 1 yen. Trong số những thành phần được trực tiếp giúp đỡ nhiều hơn cả chính là các nông dân trồng lúa. và để tài trợ cho chính sách trợ giá tốn kém đó, Tokyo đánh thuế rất nặng vào các mặt hàng nông phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường nội địa. Trung bình, lương thực thực phẩm nhập từ bên ngoài phải chịu thuế 80%. Phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ, giáo sư Vũ Đăng Khuê, một người sống nhiều chục năm tại Tokyo, giải thích thêm về chính sách bảo hộ nông nghiệp của Nhật Bản như sau.
Quý vị thính giả cũng biết là Nhật Bản là cái nước mà nó rất là hẹp về vấn đề tài nguyên đó. Và sau Thế chiến thứ hai thì sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước, thì những người mà lúc đó họ chủ trương là vấn đề an ninh về lương thực là số một, tất cả đều nghĩ rằng làm sao phải đổ vào cái mặt mà nông nghiệp. Để thứ nhất là bảo vệ Nhật, là không cần phải nhập cả nông phẩm, chẳng hạn gạo nước ngoài thì có thể tự túc được. Thì nó bắt nguồn từ cái chuyện một là an ninh về vấn đề lương thực. Và lúc đó chính phủ cầm quyền đó, thì cũng chủ trương chuyện đó, cho nên đã đưa ra những cái chính sách mà tức là trợ giá đó, là giúp cho cái giới nông dân họ có thể họ coi như là đạt được cái chỉ tiêu là đáp ứng được cả nhu cầu cho nước Nhật. Và sau một thời gian rồi đó thì các cũng biết là cái lúc đầu tiên là Nhật rất là bảo hộ, nó rất là coi như là đóng cửa, không có mà mở cửa ra ngoài đó, cho nên những chính sách về nông nghiệp, về nông sản đó, họ rất là đóng cửa. Nhưng mà từ khi mà cái đây khoảng 20 năm trước đó, thì khi thấy mà cái chính sách mở cửa ra về nông sản như thịt bò đó, nó có vẻ nó hiệu quả, thì có nhiều người đã nghĩ rằng là nên mở rộng chuyện về nông sản và chính phủ nên bớt bảo hộ cái chuyện đó. Ai cũng thấy được điều đó, nhưng mà nó có cái khó đó là cái việc mà ngày hôm nay chính phủ không dứt khoát về vấn đề nông sản đó. Nó có cái yếu tố đó là cái đảng cầm quyền này gần 50 năm nay rồi đó, mà đa số những người ủng hộ đó đều là những cái nông dân và họ có một cái số phiếu rất là an định để mà cái đảng cầm quyền nó có thể cầm quyền suốt 50 năm nay, trừ là trong thời gian mà 2 năm trước. Tóm lại là như vậy đó, ai không thấy rõ được là cái chuyện mà bảo hộ nông gia bây giờ là cái chuyện nó là chẳng đặng lừng, nhưng mà không có ai dám dứt bỏ. Vì một cái mối mà liên kết rất là rõ đó là cái sự mà ủng hộ của giới nông gia với cái chính quyền hiện tại.
Dạ, và cụ thể hơn đó thì Nhật Bản hỗ trợ cho nông dân như thế nào thưa giáo sư?
Thì bây giờ nếu mà nói một cái cụ thể đó, thì về con số đó, thì cứ 1.000 mét vuông á, thì chính phủ Nhật trợ cấp 15.000 yên. Nhưng mà tính theo cái tiền mà mỹ kim á, tức là 150 mỹ kim. Ngoài ra thì chính phủ Nhật cũng hỗ trợ những cái chuyện mà mua những cái nông cơ hay là những cái phân bón, tức là mua những cái để có thể sản xuất được gạo đó. Cái đó cho đến giờ phút này thì vẫn ưu tiên. Tuy nhiên á, thì có lẽ là thì tình trạng chung á, mới cái đây là trước đây khoảng chừng mà 2 tuần trước là trước khi mà dự cái hội nghị TPP cuối đó, thì chính phủ Nhật đưa ra một cái luật mới đó là sẽ giữ cái chính sách bảo hộ đó cho đến tháng 4 sang năm, và đến năm 2018 thì sẽ chấm dứt hẳn. Chính phủ Nhật không muốn là dứt chặt vào tình trạng này, nhưng mà không có muốn dứt ngay, có thể là gặp sự phản đối của giới nông dân. Và nếu mà gặp sự phản đối của giới nông dân thì sẽ đưa đến cái tình trạng là bất phiếu. Đó là cái thực tế của chính phủ hiện nay.
Trở lại với lại khúc mắc trong cái cuộc họp tại Singapore vừa qua, thì các bên đã phải ra về mà không ký được hiệp định TPP trước ngày 31 tháng 12 này như là mong muốn của chính phủ Obama. Vậy theo đánh giá của giáo sư đó thì phía Nhật Bản đã từ chối nhượng bộ trên những hồ sơ nào ạ?
Có 5 lãnh vực, có thể chẳng hạn là về vấn đề thịt bò, về vấn đề gạo và vấn đề xe hơi, là tiếng Nhật nó kêu là thánh địa, tức là những cái mà lãnh vực không thể đụng tới. Tuy nhiên theo tôi thì đây là một cái hình thức mà chính phủ Nhật câu giờ họ sẽ tiến tới một cái hình thức mà bãi bỏ toàn diện trong vòng vài năm tới. Nhưng mà nếu mà dứt bỏ ngay đó thì có thể là cái điều này đó nó sẽ gây ra những cái bất an, có thể là bất phiếu. Cho nên khi mà cái kỳ mà thương thảo cuối cùng mà với Mỹ đó thì hai bên đã không đồng ý nhau và hẹn nhau sang năm á, thì tôi nói lại một lần nữa đó là đây là một hình thức câu giờ để làm sao tiến tới được một cái mức mà hoàn toàn đó thoái bỏ tất cả thuế giữa hai bên đó, thì đó là cái mức của chính phủ Nhật nhắm tới. Bây giờ thì nếu mà có những nếu mà chắc chở đó hoàn toàn theo tôi là nó có tính câu giờ nhiều hơn.
Như giáo sư Vũ Đăng Khuê vừa trình bày, thì sớm muộn gì Nhật Bản cũng sẽ phải điều chỉnh chính sách bảo hộ nông nghiệp, thế nhưng đấy chỉ là một sự điều chỉnh từng bước, và chính sách cải tổ nông nghiệp đó chủ yếu còn tùy thuộc vào lịch bầu cử của nước Nhật, bởi vì như ai cũng biết, thì nông dân là một thành phần cử tri khá trung thành và có thể nói là ổn định, luôn ủng hộ đảng cánh hữu gần như đã liên tục cầm quyền từ một nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê, người dân Nhật Bản nói chung đó thì họ đánh giá như thế nào về cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp quá tốn kém đó ạ?
Bây giờ nói như vậy là thì một cách bình thường á, là như cá nhân tôi đó thì tôi cảm thấy rất là vô lý, dễ tiêu thụ đó. Không thể nào mà chứng nhận một cái giá đó, một ký lô gạo nó gấp 6 lần bình thường và một lít sữa nó gấp 4 lần bình thường. Thì ai cũng muốn rằng là nó sẽ có một cái sự mà quân bằng nào đó để cho cái giới tiêu thụ nó dễ thở hơn. Nhưng mà là cái giới nông dân, nông gia nó ảnh hưởng rất nhiều vấn đề lá phiếu. Thì bây giờ nó dứt bỏ ngay thì không được. Thì chính phủ Nhật đang tìm cách câu giờ. Nhưng mà cái hướng tới đó là họ rất là muốn coi như là bỏ những tình trạng bảo hộ hiện tại để tiến tới một cái tình trạng quân bằng hơn, là nó sẽ rẻ hơn để cho người tiêu thụ thoải mái hơn. Tương lai là như vậy.
Xin một câu hỏi chót, theo giáo sư thì trong những tuần lễ sắp tới khi mà gặp lại các cái đối tác trong TPP đó, thì phía Nhật Bản sẽ nhượng bộ trên những cái điểm nào, và nhất là trong cái cuộc thương lượng với phía Hoa Kỳ ạ?
Tôi thấy là hai bên đó, Mỹ và phía Nhật Bản đều có những cái quân bài để đưa ra đó. Thì Mỹ thì chẳng hạn về vấn đề đường hay là về vấn đề mà mình gọi là theo lối tiếng Nhật đó, cũng như là thánh địa đó, thì hai bên sẽ nhượng bộ. Nhưng mà ý hướng của Nhật đó là cũng muốn làm sao cái giá mà gạo bây giờ và cái giá mà nằm trong thánh địa nó sẽ giảm để cho người tiêu thụ có thể nói là bớt khổ hơn. Thì khi trước khi mà chính phủ Nhật mà coi như là quyết định gia nhập cái TPP này đó, thì họ làm một con toán nó đơn giản lắm. Thì cái mức thu nhập của Nhật vào đó là số A và cái mức mà thiệt hại đó là số B. Khi mà so sánh lại thì mức A nó hơn mức B, tức là họ đã tính cho nó rồi, nhưng mà làm sao để cho nó hợp lý và làm sao để cho nó thuận tình thì đó là một cái bước đi của chính phủ Nhật trong những ngày sắp tới. Sang năm tôi nghĩ rằng là cả hai bên sẽ có những quân bài và sẽ có một cái phương thức nào đó để mà chấp nhận một cái tương đối.
Đài RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê đã trả lời từ Tokyo. Để kết luận thì có thể nói rằng khó có thể tin tưởng là chỉ trong một vài tuần lễ nữa, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ nhanh chóng tìm được đồng thuận để đạt đến một hiệp ước về tự do mậu dịch bao phủ lên một vùng rộng lớn của thế giới với khoảng 27.000 tỷ đô la GDP, tức là tương đương với 40% của cải trên toàn cầu.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu với đề tài Ngồi lâu có hại cho sức khỏe.
Cuộc sống muôn màu. Theo tính toán của các chuyên gia, trong thời đại ngày nay, con người mỗi ngày ngồi trung bình khoảng 9 tiếng đồng hồ, tính luôn cả thời gian làm việc ở văn phòng, ngồi ở nhà và ngồi trên xe. Trong đó, thời gian ngồi ở văn phòng trung bình là 5 tiếng rưỡi. Họ cảnh báo rằng, ngồi ghế càng lâu thì càng có hại cho sức khỏe và càng làm giảm tuổi thọ. Thậm chí, tư thế ngồi quá lâu có thể gây tử vong, tức là có tác hại giống như là thuốc lá hoặc là rượu. Sở dĩ chúng ta ngồi ghế ngày càng lâu là vì hiện nay ở nhà hầu như mọi chuyện đều tự động hóa. Thậm chí bây giờ, máy hút bụi cũng có dạng robot, tức là chỉ cần bấm nút là nó tự đi hút, chúng ta chẳng cần phải đẩy đi. Không chỉ ở văn phòng mà ở nhà chúng ta sử dụng ngày càng nhiều máy vi tính, nhất là để truy cập Internet hoặc trao đổi thư từ v.v. Khi di chuyển thì chúng ta cũng sử dụng ngày càng nhiều phương tiện chuyên chở công cộng như là xe bus, metro, xe lửa hoặc đi xe hơi, xe gắn máy hơn là đi bộ và đi xe đạp. Ngồi nhiều có nghĩa là ít vận động hơn, như vậy cơ thể chúng ta dư thừa calori và càng làm tăng nguy cơ béo phì, một vấn đề y tế công cộng ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước trên thế giới. Chưa kể là bệnh tiểu đường vẫn rình rập những người ít vận động cơ thể. Để giảm bớt thời gian ngồi trên ghế, trước hết chúng ta phải thay đổi thói quen làm việc. Các chuyên gia khuyên rằng khi làm việc thì chúng ta không nên ngồi dính vào ghế liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ, cứ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, nên đứng dậy làm chuyện gì khác. đi lấy nước uống, trao đổi hoặc tán dóc vài câu với đồng nghiệp. Hoặc khi nói chuyện điện thoại di động, ta nên đứng dậy đi tới đi lui, chứ đừng ngồi ngay tại ghế để nói. Nếu có thể thì thỉnh thoảng ta nên làm vài động tác thể dục để cho các cơ bắp thư giãn trở lại. Nếu sợ quên thì có lẽ chúng ta nên dán lên màn ảnh máy vi tính một mảnh giấy nhắc nhở chúng ta là cứ mỗi tiếng đồng hồ nên đứng dậy đi vài bước. Nếu tính luôn cả thời gian ngủ trung bình là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì như vậy cơ thể của chúng ta có rất ít thời gian vận động trong ngày, cho nên lại càng phải chú ý đến chuyện đi lại vận động thường xuyên tại nơi làm việc để giảm bớt thời gian ngồi. Cũng đừng nên ngồi trước màn ảnh TV quá nhiều. Một nghiên cứu đã cho thấy là ngồi trước TV 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, và dĩ nhiên là để cho cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ kéo dài, chúng ta cũng nên thường xuyên tập thể dục thể thao và ăn uống đều đặn với một chế độ cân đối.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin như thường lệ vẫn là phần 2 của chương trình. Mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân, tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội của Trọng Thành. Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Formidable do ca sĩ Stromae trình bày.
Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire, depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au psy aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé hey, petite, oh pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes singe vous, bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Oh.